Vị thánh đệ tử có vọng gác tín tâm. Và cái ghi nhớ nha, cái vọng gác đó là vọng gác tượng trưng cho cái tín tâm. Cái điều thứ hai, như vương thành ở biên giới đào hào vét ao thật sâu rộng, sửa sang thật vững chắc để có thể nương tựa, làm cho bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài cũng thế. Thánh đệ tử thực hành tàm sĩ, điều đáng xấu hổ biết xấu hổ, xấu hổ pháp ác bất thiện phiền não ô uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là thánh đệ tử có hồ ao tàm sĩ, trừ ác và bất thiện. Phật nói là cái điều thứ hai mà vương thành người ta làm, người ta hay đào những cái ao thật sâu rộng, sửa sang thật vững chắc để có thể làm nơi nương tựa. Thì bây giờ mình cũng vậy. Cái điều thứ hai mà người đệ tử Phật cần phải có là gì? Đó là tàm sĩ. Chữ tàm là gì? Chữ tàm này là mình tự mình thẹn với người. Thường thường ta kêu xấu hổ á. Chữ xấu này á, có nghĩa là mình phải cảm thấy mình thẹn với người. Còn mình hổ với mình. Mình hổ với người mà mình thẹn với mình, hổ với người mình thẹn với mình. Cái điều thứ hai mà phải có là phải có tàm sĩ. Cái gì xấu ác mình làm xong rồi mình phải sanh cái tâm xấu hổ. Tại vì mình mà không sanh tâm xấu hổ mình không có phục thiện. Người không sanh tâm xấu hổ là không có phục thiện. Cứ nghĩ vậy là mình đúng à. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Thí dụ bây giờ á, mình biểu ai đó đừng sân, bớt sân. Mà mình ở trong chùa, ai đụng tới mình là mình tháo quát lên. Rồi tới lúc nào mình bình tĩnh xuống, mình có cảm thấy mình thẹn không? Thấy kỳ lắm, phải không? Trời ơi, mình biểu người ta đừng sân mà mình còn hơn Trương Phi nữa. Thì tự nhiên mình cảm thấy mình tàn, thấy thẹn với người. Chờ cái người, cái điều thứ hai muốn bảo hộ cái thành trì tu của mình đó, là mình phải thường sanh tâm tàm sĩ. Cái điều đáng xấu hổ biết xấu hổ. Cho quý vị biết không, con người mình thời thượng cổ, người ta hồi xưa người ta kêu là thời ăn lông ở lỗ, phải không? Đâu có quần áo. Tới hồi biết xấu hổ một chút đó, thì chúng ta mới làm những cái vật nhỏ nhỏ để che thân. Lúc đó chưa có quần áo, chỉ che thân thôi. Tại vì lúc đó mình biết thẹn rồi, biết xấu hổ rồi. Cho nên ở trong đạo á, ai mới vô tu á, phải học thuộc mấy cái bài kệ. Lúc mà mình xin lỗi, lúc mà mình mặc cái quần vô, mặc cái quần vô, thì có bài kệ mặc quần. Trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh phục chư thiện căn cũ túc tàm quý. Nếu mặc quần dưới, cầu cho chúng sanh đầy đủ căn lành, tâm biết xấu hổ. Đó là bài kệ. Tại vì mỗi lần mình, tại sao mình phải mặc cái dưới đó, là vì mình xấu hổ, mình muốn che, mình không có muốn để lộ nó xấu hổ. Thì cũng như vậy, chư tổ nhắc chúng ta là nếu chúng ta tự biết thẹn với cái thân thể của mình phải che, thì mình cũng phải có phục các cái căn lành, tự mình biết xấu hổ. Nếu mặc quần dưới, cầu cho chúng sanh đầy đủ căn lành, tự biết xấu hổ. Phục chư thiện căn cụ túc tàm quý. Cụ túc là đầy đủ, đầy đủ cái sự biết tàm quý. Chữ tàm, chữ quý là xấu hổ, hổ thẹn. Cho nên tại sao mà cái người tu ta, người đệ tử Phật á, từ xuất gia cho đến tại gia, ai cũng có lễ phục hết á. Thí dụ như là Phật tử đi chùa thường ngày mặc bộ đồ vạt hò, hay là quý thầy ở nhà thường mặc đồ vạt hò, lên chánh điện mặc cái áo tràng, lúc tiếp khách mặc áo tràng nâu, đi đường mặc áo tràng, rồi lên chánh điện đắp y tụng kinh, đầu phải cạo. Chi vậy? Đó là cái thành trì bảo hộ người tu. Không lẽ giờ mặc bộ đồ vặt hò mà dõng dạc ra ngoài rồi chỉ chỏ rồi nói chửi bới coi kỳ quá phải không? Cho nên tự nhiên cái bộ đồ đó đó nó làm cái gì? Nó chế phục mình bớt. Có phải không? Cho nên thầy tu tại sao phải cạo đầu? Tại vì nếu mà không cạo đầu thì để tóc, mà để tóc thì giống như quý vị, giống như người cư sĩ đời thì không có khác gì hết. Chứ phải cạo cái đầu. Cạo cái đầu để chi? Để cho con người mình nó khác với người thế tục. Mà hãy khác người thế tục thì phải sống khác với người thế tục. Gọi là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia, mỗi một bước là bước tới phương trời cao rộng. Thân và tâm phải khác với người thế tục, gọi là tâm hình dị tục. Dị là khác. Cái tâm này và cái thân này phải khác đời. Còn mình mà giống người đời thì mình dễ đi chơi giống người đời vậy, không có cái gì nó ngăn cản mình. Cho nên đầu cạo mặc áo dày muốn làm bậy cũng khó. Cho đó là ý của Phật, của tổ ngày xưa. Phật mới dạy các thầy mỗi sáng ngủ dậy phải rờ đầu 3 cái. Ma đảnh. Ma là rờ. Rờ cái đảnh của mình, biết mình là người cạo đầu. Phải sống như người cạo đầu. Cho nên mình là Phật tử đó, mình đừng có nghĩ rằng á, ôi mấy cái hình thức áo tràng giặt hò này tôi không có chịu đâu. Không phải đâu, nó hay lắm, nó bảo hộ mình nhiều lắm. Mình mà mặc bộ đồ bình thường nó ra ngoài chợ trả giá sát dáng luôn. Nhưng mà mặc bộ đồ vặt hò đi chùa, đi chợ cho chùa đâu có làm vậy được, kỳ lắm phải không? Mình có quyền mình hỏi người ta cái giá nào thương lượng. Thương lượng thôi, không có trả giá. Nói giờ tôi mua cho chùa, tôi mua cái này nhiều, chỉ có tính giá đặc biệt không? Người kia nói không, tôi tính vậy là được rồi. Thì đồng ý mua không đồng ý thì thôi, chứ không có ép người ta. Nói thôi chị bán cho chùa, chứ bán mắt chị tội chết. Rồi bây giờ mình nói vậy, cái người kia họ nghe mình nói ấy quá, rồi họ cũng bán, mà bán xong họ bực. Phải không? Mình đi ra rồi họ bực. Thành thử ra rồi cái xong rồi cái thì nó không hay. Thế nó cái bà đó, cái ông đó, mai là mua cho chùa đó. Khổ không? Cho nên rốt cuộc rồi chùa lãnh đủ hết. Quý vị có thấy không? Cho nên á, là mình có làm cái đó. Cho nên tại sao mà mình ở chùa mình có những cái đồng phục nó hay lắm. Mình mặc áo vạt hò mà áo tràng nó bảo hộ cho mình. Cho nên là cái đào hào vét ao thật sâu rộng, sửa sang thật vững chắc, để có thể làm nơi nương tựa cho bên trong thành được an ổn. Có nghĩa là người tu ta phải có cái, phải thực hành cái tàm sĩ, xấu hổ với những điều ác. Điều thứ ba, như vương thành ở biên giới, dọn dẹp những con đường nối liền chung quanh cho bằng thẳng rộng rãi, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử thực hành xấu thẹn điều đáng thẹn. Thẹn ác pháp bất thiện, phiền não ô uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc rễ sanh tử. Hồi nãy trên kia là xấu hổ, ở dưới này là gì? Thẹn thùng. Mình phải xấu với người mà mình thẹn với mình, và thẹn với mình nữa mới được. Là sao? Thí dụ bây giờ mình nói với người ta vậy mà tự mình biết mình đang nói dốc hay nói sai là tự mình biết. Cái đó tự mình phải thẹn với mình. Mình không có thẹn với mình là mình mặc tình mình nổ. Thật ra thì cái này là những cái tập khí bình thường của mình thôi. Nhưng mà quý vị biết không, có những cái mình không có bảo hộ thì tự động mình tự tạo cái phiền não, cái đau khổ cho mình. Cho nên Phật mới nói nè, xấu hổ với điều biết trừ những cái phiền não ô uế là thứ khiến mình thọ các ác báo, tạo cái gốc rễ sanh tử. Cho nên mình nói với người ta rồi mà mình chả biết là mình phải thẹn với người, mà mình phải tự hổ với mình nữa là nguy. Cho nên với người thì mình phải hổ, mà với mình thì mình phải thẹn. Thí dụ như ai gặp Pháp Hòa mà nói trời ơi thầy giỏi quá là thẹn lắm, tại vì mình đâu có giỏi dữ vậy. Mình đâu có đến mức mà, nhưng người ta thương người ta nói vậy để người ta khuyến tấn mình thôi. Nhưng mà đừng có thầy nghĩ là mình giỏi thiệt rồi mình tự mình dõng dạc, nguy hiểm. Cho nên mình mà có giỏi mà người ta có khen á, thì mình cũng tự kiểm của mình có giỏi đến mức đó không, rồi tự mình thẹn với mình. Mình là ai thì mình biết mà. Người ta phê phán, người ta đàm luận mình đó, bất quá là ta nhìn bên ngoài thôi. Còn mình như thế nào thì mình tự mình biết. Cho mình phải sanh tâm thường thẹn. Chư Tổ cũng dạy vậy. Tôi thường hay sanh tâm hổ thẹn. Khi mà đàn ma tín thí tới ca tụng tôi hổ thẹn. Chư Tổ thỉnh thoảng các ngài nói một câu vậy. Thì mình đọc những cái câu đó mình tự mình học. Cho nên hai cái câu này mình nghe thì nó na ná, nhưng mà thực sự ra nó có cái ý. Hổ là mình hổ với người, thẹn là mình thẹn với mình, cho nên kêu là hổ thẹn. Hổ thẹn mà tiếng Hán gọi là tàm quý. Người mà không có tàm, không có quý thì không có tiến bộ, mặc tình dõng dạc, khoe khoang vân vân, chứ phải có hổ thẹn. Điều thứ tư là Như Vương thành ở biên giới tập trung bốn bộ binh chủng. Hồi xưa ta đi đánh giặc, người ta có đánh giặc bốn cách: tượng quân, mã quân, xa quân, bộ quân. Tượng quân là gì? Tức là voi phải không? Có những đoàn đi đánh giặc bằng voi, có những đoàn để đánh giặc bằng ngựa. Mã binh, tượng binh, xa binh, xa là xe, rồi có khi đi bộ là bộ binh, tứ bộ binh chủng. Người ở trong thành đó, người ta có bốn bộ binh này để bên trong được an ổn, bên ngoài chế ngự oán địch. Cái hay của một cái thành đó là chẳng những chế ngự được giặc bên ngoài mà làm an ổn được bên trong. Mình cũng vậy. Cho quý vị biết á, là mình tu theo Phật á, là mình phòng ngừa cái giặc bên ngoài, mà đồng thời mình cũng làm cho nội tâm mình an tịnh. Thí dụ bây giờ đó, mình có tính kiên cố rồi phải không? Lòng của mình không có lao sao nữa. Rồi bên ngoài ta có muốn nói gì ta nói à, nhưng mà bên trong này không có lao sao nữa. Rồi thậm chí người ta nhìn mình có một niềm tin vững chãi rồi, là chẳng ai dám tới gần mình mà lộn xộn lao sao gì nữa hết. Mình cũng điều phục được người khác. Thí dụ như giờ mình nghiêm túc, người ta đâu có dám nói gì nữa. Cho nên cái hay là bên ngoài chế ngự giặc, bên trong được an ổn. Giờ cái chùa của mình cũng vậy thôi à. Mình ráng tu làm sao giữ vững đạo tràng, huynh đệ hiểu nhau, cái gì cần nói cho nhau, xây dựng đạo tràng với nhau. Bên ngoài họ thấy được cái bên trong vững mạnh của mình, họ đâu có dám làm gì. Họ có ý xấu với mình họ cũng không dám. Rồi tự bản thân mình cũng vậy, mình phải xây dựng một cái đó cho vững thì người ta không có nói gì hết đó. Cho nên mình tập trung được bốn bộ binh để an ổn. Cũng vậy, thánh đệ tử phải thực hành tinh tấn, đoạn trừ bất thiện, tu các thiện pháp, cố sức bền chí, kiên nhất kiên cố, làm các điều thiện, không bỏ phương tiện, đoạn trừ ác bất thiện, tu các thiện pháp, luôn tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố, làm các gốc rễ thiện, không bỏ phương tiện. Ở trong này á, cái người mà có bốn bộ binh, một ông vua mà có bốn bộ binh trong thành á, thì ông vua bảo hộ được cái thành. Cũng như vậy, người đệ tử Phật phải tinh tấn, là siêng năng. Mà có siêng năng rồi đó, thì cái siêng năng này phải bền chí, phải dẻo dai. Mà thường thường cái xiên của mình là nó xuyên tỳ lúc, nó không có bền chí. Cái tu của mình nó cũng vậy à. Tu theo phong trào, mình tu theo phong trào nhiều lắm. Giống như cái kiểu mà bây giờ có một dạo phong trào uống sữa tuyết của uống sữa chua chua của Tây Tạng, trời ơi lúc đó đi tới đâu cũng nghe cái sữa đó hết. Rồi cái con phong trào uống canh dưỡng sinh, đi tới đâu cũng nghe ngu bán. Trời ơi, đến mức độ là mấy cái tiệm nó tự nhiên nó lên giá những cái cây ngu bán, không biết ở đây có bị không. Pháp Hòa kể quý vị nghe, Pháp Hòa có kỷ niệm với cái Virginia này lắm. Cái hồi mà uống cái vụ uống canh dưỡng sinh đó, cái này người ta mới nói là canh dưỡng sinh uống tốt như vậy đó. Mà lúc đó ở cái thành phố hoặc là thành phố nhỏ, một lần mà đi mua mấy cái đó nó cũng hiếm lắm. Nó nhập về nó bán mà bán mắc nữa. Phật tử ở đây nè, ở tiểu bang vừa riêng nhà này nè, đi mua rồi về chặt từng khúc, gói cả gói qua bên. Tội nghiệp. Nhưng mà Pháp Hòa nhờ cái canh đó. Cái canh dưỡng sinh đó là Pháp Hòa uống là Pháp Hòa trị được cái bệnh allergy của Pháp Hòa đó. Hồi đó là Pháp Hòa bị allergy nặng lắm. Sáng là không đi ngồi thiền được, là tại vì ở trên mũi này là nó nghẹt, ở dưới này là nó chảy mũi, khó chịu lắm. Mà Pháp Hòa uống canh dưỡng sinh á, chung với nước gạo lứt rang. Tức là uống một sáng ngủ dậy là uống một ly, xong rồi nửa tiếng sau uống một ly nước gạo lứt, buổi tối trước đi ngủ cũng làm như vậy, ngày hai ly thôi, hai ly canh dưỡng sinh, hai ly nước gạo lứt rang, uống thời gian nó hết. Mà hết tới giờ đó, thỉnh thoảng mà khi nào mà cái mùa allergy nặng lắm là Pháp Hòa mới bị một chút thôi, thì uống một viên thuốc gì Reactin hay là Claritin gì là ok rồi. Hồi xưa là không được, mấy cái thuốc đó chẳng ăn thua. Nhưng mà nhờ cái canh dưỡng sinh của cây ngu án đó, quý vị biết đến mức độ là phải canh à, không thôi người ta thấy hết á. Đi vô tiệm Nhật á là phải canh, nhà hàng mới vừa về một cái là vô mua. Trời, trong chùa á, mỗi buổi cuối tuần giống như cái chợ bán canh dưỡng sinh vậy đó. Tại Phật tử chia với nhau đó, mua cả thùng rồi người chia 5 cây 3 cây nè, củ cải trắng nè, cà rốt nè, nấm đông cô nè, lá, cái lá củ cải trắng đó mà phải của Nhật mới được nghe, chứ còn củ cải tàu mình là không được đâu. Nó không có quớt. Thì Pháp Hòa mới mà vậy đó, rồi cái xong cái bây giờ cái lo nó lắng rồi. À, rồi cái bây giờ phong trào gì? Phong trào gì? Gạo lứt muối mè. À, thì Pháp Hòa nói như vậy đó là để đem một cái ví dụ là người Phật tử ta nhiều khi tu đó, mà mình không có kiên trì với cái pháp tu của mình. Mình tu theo phong trào không à. Như vậy thì nó cũng không phải là nó sai, nhưng mà nó không có chuyên nhất. Mình tinh tấn là mình phải bền bỉ, tinh tấn là phải đi với bền bỉ. Thí dụ như bây giờ là mình tụng kinh mà mình không có bền bỉ cái thời khóa của mình á, thì cái giọng tụng mình nó không có, rồi cái tai chuông tai mõ mình nó không có nhịp nhàng, rồi mình ít có lên chùa mình tụng với chúng thì mình không có tụng nhịp nhàng với chúng. Đó, vì vậy cho nên á, cái tinh tấn là mình phải có cái sức bền bỉ. Cho quý vị mới thấy là chư Phật chư Bồ Tát á, ta hành đạo ta bền bỉ lắm. Còn chúng sanh ta, người thường của mình á, là dễ sao dễ chịu thua. Thấy người nào mà khó độ quá cái bắt đầu mình buông à. Còn Phật á, thì như Bồ Tát thì các ngài không có. Chúng sanh can cường thì các ngài lại càng phát cái nguyện lớn, giống như ngài Địa Tạng, thấy không? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục chưa trống hết, tôi thề không làm Phật. Chúng sanh độ cho tận, tôi mới chứng quả Bồ Đề. Ngài Địa Tạng nói vậy đó. Địa ngục vị không, vị là chưa. Địa ngục vị không là địa ngục chưa hết, chưa trống, nguyện không làm Phật, thề bất thành Phật. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, khi nào chúng sanh độ hết, tôi mới chứng quả Bồ Đề. Còn mình bây giờ là ba lần thôi, cái mình nói thôi tôi bó tay. Cho nên mình phải tinh tấn, đoạn trừ ác bất thiện, không bỏ phương tiện. Này, cái chỗ này chúng ta cũng cần quan tâm. Phương tiện là gì? Phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Phương pháp nào mà tiện lợi để độ người thì gọi là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì giống như thuốc à. Phật pháp không có cao thấp, trị được tâm bệnh của người là diệu pháp. Thuốc không có tốt xấu, trị được bệnh người là thuốc tốt. Chứ nhiều khi một cái chai thuốc rẻ tiền mà trị được bệnh người ta, còn thuốc mắc tiền mà chẳng trị được bệnh gì hết, thí dụ vậy, thì không phải là thuốc tốt. Nhưng mà không có thuốc nào tốt xấu hết đó, trị được bệnh mới thuốc tốt. Pháp của Phật cũng vậy. Bởi vì sao? Tất cả pháp chỉ là phương tiện. Tất cả Phật pháp là phương tiện. Thí dụ bây giờ mình ngồi nè, hồi xưa ở Việt Nam ngồi bằng cái gì lót gạch ngồi đau, qua đây lót thảm ngồi vẫn đau như thường. Cái phải cho mình thêm cái miếng cái tọa cụ. Tọa cụ xong ngồi vẫn đau, mai cho cái bồ đoàn. Bồ đoàn xong ngồi vẫn đau, mai cái bồ đoàn cao hơn. Bồ đoàn ngồi cao hơn rồi ngồi vẫn đau, cho lên ghế. Phương tiện. Bởi vì người bệnh đau là phải phương tiện đó. Rồi bây giờ chúng sanh mình là thích nghe tiếng, phải không? Thích nghe tiếng thì bây giờ phải có chuông mỏ. Chuông mỏ để làm gì? Để nó giúp cho mình nghe cái tiếng, nghe cái âm thanh. Nhưng mà thay vì cái âm thanh trần gian thế tục đó, nó làm cho cái lỗ tai mình nó không có thanh tịnh, nhưng mà cái tiếng chuông, tiếng mỏ làm cho cái sự hòa quyện của mình nó dễ dàng. Cho nên tụng kinh đông người có chuông có mỏ. Vậy thì chuông mỏ là phương tiện để đưa chúng ta về một mối tụng cho nó ăn rập, và đồng thời để cho mình nhiếp tâm. Tại vì tụng mà ví dụ bây giờ tụng lên mà không có gì hết, cái tâm mình nó chạy. Bây giờ có cái tiếng mỏ cái mình nhiếp tâm. Hiểu ý không? Rồi bây giờ niệm Phật, niệm Phật mà biểu ngồi niệm vàng hồi cái nó chạy cho cái phát cho cái sâu chuỗi. Sâu chuỗi là phương tiện. Cho nên rồi bây giờ nè, mình tu mà không cho mình cái áo tràng, mình thấy mình không giống người ta, phải cho cái áo tràng. Thì áo tràng là phương tiện. Vậy thì cái gì trong Phật chúng ta dùng là phương tiện hết. Mà hiểu được cái đạo lý phương tiện này á, thì sao? Không bỏ phương tiện, mà ngược lại siêng năng bền bỉ dùng phương tiện để hóa độ cho người. Đó là cái thành trì thứ tư của người đệ tử Phật. Vì người ta đi đánh giặc á, người ta không dùng bộ binh thì người ta dùng gì? Tượng binh. Không dùng tượng binh thì là xa binh. Không có xa binh thì bộ binh. Thì người tu mình cũng vậy thôi. Thấy không? Đánh võ mà ta đánh thế này không được, ta đánh thế khác. Giống như là gì, thái cực, múa thái cực vậy đó. Phải mấy chục quyền, mấy chục cái thế đánh. Lãm tước dị tả bằng lý tê gì đó. Thì mình cũng vậy. Thí dụ bây giờ á, mình tụng kinh cũng vậy nè. Đi vô ta khai chuông khai mỏ, ta tụng. Ta tụng xong mà bữa cái vị mà thỉnh bỏ đó, ông ngồi đó ông mơ màng chuyện gì đó, thầy bắt kinh rồi mà ông quên, ông cứ ngồi ông ngó vậy. Cái thì cái vị mà giữ cái chuông này nè, phải liền trở cái dùi chuông lại. Phương tiện liền trở dùi chuông lại nhịp. Nhịp để thức cái ông, thức cái ông bên kia cho ông tỉnh chứ. Và rồi giờ mà lỡ cái vị thỉnh mỏ mà tỉnh trật nhịp thì cái vị cầm chuông này phải nhịp lại để cân bằng cái người thỉnh mỏ trở lại. Còn nếu không thì vị chủ lễ phải cầm cái khánh và nhịp cái tiếng khánh để cho mọi bên tụng kinh cho nó hòa quyện với nhau. Đó, rồi bây giờ tụng kinh á, thí dụ như tụng ba biến, tụng chú vãng sanh ba lần đi. Thì đến cái biến thứ ba, giữa cái biến thứ ba thì cái người thỉnh chuông phải thỉnh một tiếng để báo cho mọi người biết rằng đây là cái biến thứ ba rồi, sắp sửa ngưng ở cái biến này. Phải giữa bài kinh thỉnh một tiếng để cho mọi người biết rằng sắp sửa hết kinh.